Trù Tiền. Tác giả Tiêu Lệnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 78. Thẩm vấn. Vượt qua khỏi cổng môn quan là một khung cảnh trang nghiêm bất phàm, thánh địa của Thanh Vân Môn, nơi bất khả xâm phạm. Khí thế hùng vĩ ngàn năm bất dịch, người người ngưỡng mộ. Bên trong đại điện, người đứng ngồi rất nhiều, nhưng tượng trung Trương Tiểu Phàm không nhìn đến ai. Hắn chỉ nhìn sâu vào bên trong đại điện, nơi tượng thần Tam Thanh ngồi đó, như đang nhìn phát sáng hắn. Phía trước đại điện, ánh sáng nhẹ nhẹ cùng với hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ nến và nhang. Những làn khói chập trùng tạo nên khung cảnh trang nghiêm thần bí. Nơi trung tâm đại điện, chữ môn nhân Thanh Vân Môn, Đạo Huyền Chân Nhân ngồi trên ghế chủ tọa. Trên trà kỷ bên cạnh ông ấy là Thiêu Hỏa Côn, pháp bảo kỳ dị của Trương Tiểu Phàm. Bên phải Đạo Huyền Chân Nhân là hàng ghế dành cho chủ tọa các chi phái, có cả Điền Bất Dịch đang ngồi. Ngoài ra còn có các trưởng lão đệ tử của các chi ngồi xung quanh theo thứ tự sắp đặt. Lâm Kinh Vũ, người anh em thân thiết nhất của Trương Tiểu Phàm, cũng đứng đó. Gần đó là Lục Tuyết Kỳ, đứng bên cạnh Thủy Nguyệt Đại Sư cùng với Văn Mẫn, người yêu của Tống Đại Nhân. Mọi người kỳ như đều lo lắng nhìn vào Trương Tiểu Phàm. Những người bên trái Đạo Huyền Chân Nhân hoàn toàn là mặt với Trương Tiểu Phàm, là những hòa thượng tứ mạo hiền hòa nhưng sắc diện thân trầm. Lướt mắt qua đám người đó, Trương Tiểu Phàm chỉ thấy vài khuôn mặt quen thuộc, là những đại sư ở Pháp Âm Tự, trong đó có Pháp Thiện Đại Sư. Những người này dường như là những trưởng lão thần tăng Pháp Âm Tự. Tống Đại Nhân tiến lên phía trước cùng với Trương Tiểu Phàm và Điều Ninh Nhi, hướng về Đạo Huyền Chân Nhân hành lễ. Đệ tử Đại Trúc Phong cùng Trương Sĩ Đệ kính bái chữ môn nhân. Mọi người xung quanh đều đổ dồn vào bọn Trương Tiểu Phàm, Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi. Điền Bất Dịch ngồi cạnh bên tôi như cất tiếng: "Các con đứng lên đi." Bọn Tống Đại Nhân đứng dậy, thốt nhiên Thương Tùng Đạo Nhân ngồi bên trên Điền Bất Dịch, cất tiếng ho khan. Cơ mặt Điền Bất Dịch giật giật, khóe mắt như co rút lại, nhưng rồi lại giãn ra, cất tiếng nói làm giảm bớt sự căng thẳng trong sảnh đường:
"Lão Thất, lại gần đây, trưởng môn và các trưởng bối muốn nói chuyện với người."
Trương Tiểu Phàm giả lên một tiếng, rồi từng bước, bước lên bậc thang, tiến về phía các trưởng tọa, rồi ngừng lại. Tống Đại Nhân và Điền Ninh Nhi lo lắng nhìn Trương Tiểu Phàm, biết rằng đây là thời khắc quan trọng, chỉ biết tiến lên đứng sau lưng Điền Bất Dịch. Đạo Huyền Chân Nhân mặt không động dung, nhìn vào chính giữa đại điện, nơi vị môn đồ trẻ tuổi đứng cô độc một mình. Ánh mắt ánh lên chút khẩn trương, song quyền chật nắm chặt lại. Ông tự nhủ, đây chẳng phải là đứa bé đần độn năm nào ở Thảo Miếng Thôn sao? Chợt chợt mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ, ông lại thở dài:
"Trương Tiểu Phàm."
Đạo Huyền Chân Nhân cất tiếng. Trương Tiểu Phàm khẽ run người, từ từ quỳ xuống, cất giọng nghẹn nghẹn:
"Dạ, đệ tử."
Đạo Huyền Chân Nhân nhìn thẳng vào hắn nói:
"Ngoài những trưởng bối của người, những cao nhân chính phái đều tề tụ nơi đây vì người. Đây là trụ trì Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thần Tăng, bên cạnh là Phổ Không Thượng Nhân cùng với cốc chủ Phần Hương Cốc Dịch Thượng Quan."
Đạo Huyền Chân Nhân giới thiệu từng người một những cao nhân chánh phái, nhưng Tiểu Phàm như không hề để tâm đến. Ánh mắt hắn như dính vào Thần Tăng Thiên Âm Tự. Người thân vận hoàng bào, mi trắng như tuyết, cùng lúc cũng đang nhìn vào hắn. Phổ Hoàng Thần Tăng là một trong Thiên Âm Tự tứ đại thần tăng trong thiên hạ, đứng ngang hàng với chưởng môn Thanh Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân, cùng với cốc chủ Phần Hương Cốc, hợp thành tam đại cao nhân, địa vị tối cao trong võ lâm. Bình thời khó lòng có thể diện kiến từng người một, nói chi đến ba người một lúc. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, ba người cùng hạ pháp đến Thượng Đỉnh Vân Môn. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên không nói nên lời. Có lẽ nghe tin tức có một đệ tử Thanh Vân Môn biết sử dụng Đại Phạm Bát Nhã, bí truyền của Thiên Âm Tự, nên đã đến đây. Đạo Huyền Chân Nhân lặng im nhìn Trương Tiểu Phàm. Trong lúc ấy, hắn cứ cúi đầu nhìn xuống sàn gạch, chợt nghĩ đây có lẽ là người cùng thời với Phổ Trí Thần Tăng. Ở bên trên, Thi Hỏa Côn bên cạnh Đạo Huyền Chân Nhân như cảm ứng được nỗi lo lắng của chủ nhân, chợt phát ra ánh sáng xanh nhẹ nhẹ. Trương Tiểu Phàm, Đạo Huyền Chân Nhân cất tiếng, bây giờ người phải trả lời thật cho ta. Trương Tiểu Phàm đáp lời, dạ. Đạo Huyền Chân Nhân suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng cất tiếng, lúc ở Lưu Bà Sơn ở biển Đông Hải, môn nhân Thiên Âm Tự đã phát hiện ngươi dùng Đại Phạm Bát Nhã, có phải không? Trương Tiểu Phàm lại lặng yên, không khí bên trong Ngọc Thanh Điện càng trở nên khẩn trương hơn. Điềm Bất Dịch lo lắng nhìn xung quanh, thấy mọi người đều chú mục nhìn vào Trương Tiểu Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Một luồng áp lực vô hình đè nặng lên sảnh đường. Trương Tiểu Phàm nói không ra tiếng. Dạ. Ngay lập tức, những người bên trong đại điện đều giật mình, không thể tin được. Mặc dù đã lường trước được câu trả lời, nhưng những hòa thượng Thiên Âm Tự thần sắc hết sức kích động. Chỉ có Phổ Hoằng, Phổ Không và sau lưng họ là pháp tướng, thần sắc vẫn thản nhiên, không thay đổi. Nhưng về phía Thanh Vân Môn, Điềm Bất Dịch khuôn mặt méo mó, biến dạng. Điền Linh Nhi mặt trắng bệch, mọi người đều hết sức kinh ngạc và phẫn nộ. Chỉ riêng Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng yên, trầm mặc không nói một lời. Đạo Huyền Chân Nhân nhíu mày, nhìn về phía Phổ Hoằng Thần Tăng và chúng môn nhân đang kích động. Phổ Hoằng từ từ nhắm mắt lại, không nói gì ngay lúc này. Đạo Huyền Chân Nhân giơ tay lên, khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho mọi người yên lặng, rồi nhìn vào Trương Tiểu Phàm. Khi mọi người đã lặng yên, Đạo Huyền Chân Nhân lại cất tiếng hỏi, có người nói rằng pháp bảo của người. Cùng lúc, ông cầm Thiêu Hỏa Côn lên, bắt nguồn từ tà vật tàn ác về Yết Châu của ma giáo, có phải không? Trương Tiểu Phàm như lầm bầm trong miệng, dạ. Đến lúc này, mọi người đều im lặng. Không ngờ Phệ Huyết Châu, tà vật hung ác của ma giáo, lại xuất hiện trong tay một đệ tử chánh phái Thanh Vân Môn. Đạo Huyền Chân Nhân sầm mặt lại, ngươi còn có gì để nói không? Mặc dù đã lường trước sẽ có một ngày phải đối mặt với chuyện này, trong đầu Trương Tiểu Phàm vẫn trống rỗng. Biết rằng mình đang đối mặt với sự trừng phạt rất nặng, Trương Tiểu Phàm khẽ run người cất tiếng, Con. Trong nỗi tuyệt vọng vô bờ, Trương Tiểu Phàm không biết phải trả lời như thế nào. Đạo Huyền Chân Nhân cất cao giọng, giận dữ hỏi, làm sao người có phải hiểu châu này? Trương Tiểu Phàm sợ hãi, thần trí hỗn loạn, nhưng cuối cùng cũng cất tiếng, lúc con mới nhập môn, trong lúc cùng với Điền Linh Nhi đuổi theo con khỉ Tiểu Hôi, đã vô tình lạc vào một u cốc ở Hậu Sơn. Cùng lúc đó đã nhìn thấy Phệ Huyết Châu và Nhiếp Hồn Bổng đang đấu với nhau kịch liệt, cuối cùng kết hợp với nhau tạo thành pháp bảo này. Mọi người nhìn nhau nghi hoặc, ngay cả Đạo Huyền Chân Nhân, Phổ Hoằng, Phổ Không cùng với Thượng Quan Lão Nhân của Phần Hương Cốc đều nhíu mày.
Phệ Châu kết hợp với Nhiếp Hồn Bổng tạo nên Thi Hỏa Côn là điều chưa từng nghe đến. Mọi người đều lộ vẻ hoài nghi, nhìn Trư Tiểu Phàm một quan thất thần, thần tình thất lạc, không có vẻ như là đang nói dối. Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm trong giây lát, rồi nhìn qua Trư Tiểu Phàm nói:
"Hảo, ta tạm tin vào những gì ngươi nói. Nhưng trước đó, Phệ Châu đã ở trên người ngươi, làm sao một tiểu hài tử như ngươi lại có được vật tà ác như vậy? Ngoài ra, Phệ Châu luôn hút hết tinh huyết của những vật sống mà nó tiếp xúc. Nhưng lúc huyết luyện cùng với Nhiếp Hồn Bổng lại không gây hại gì đến cho ngươi."
Trư Tiểu Phàm không biết phải trả lời như thế nào. Sự tình đích thật là như vậy. Trước đó Phổ Trí đã sử dụng Phật môn, chân pháp để khống chế Phệ Huyết Châu, đồng thời đi dặn dò Trương Tiểu Phàm phải chôn giấu nó đi, đừng để cho người khác biết đến. Nhưng sau đó Tiểu Phàm đã không những không quăng đi mà còn giữ như một kỷ vật. Lúc này, nghĩ về Phổ Trí, Trương Tiểu Phàm hồi tưởng về quá khứ, có nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói ra.
Nhớ về lão hòa thượng Từ Hòa, vào cái đêm định mệnh đó, trong lúc hấp hối, hắn đã gọi một tiếng sư phụ. Chuyện dù đã xảy ra rất lâu rồi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn vẫn không thể nào quên. Trong sát na đó, những hình ảnh, âm thanh trong quá khứ lại tràn về. Hắn như thấy người hòa thượng già trước mặt. Hắn trở nên quật cường, cường quyết, như đang nói với bản thân:
"Dù chết ta cũng không thể nói ra, chết cũng không nói, chết cũng không nói."
"Nói!"
Một tiếng hán cất lên chấn động bốn phương. Điều bất dịch kích động đứng phát chạy một cách giận dữ, làm cho mọi người hết sức sợ hãi. Khuôn mặt lão đổi sắc, ánh mắt ngày càng nặng nề. Trương Tiểu Phàm đã thừa nhận tất cả. Hắn đã phạm vào điều đại kỵ của Thanh Vân Môn và các môn phái chánh đạo. Xét theo tình theo lý, không thể tránh khỏi cái chết. Điều bất dịch trong lòng hết sức tức giận, nhìn tên đồ đệ tự hồ như không biết tánh mạng của mình như chỉ mành treo truông. Có mặt những người Thiên Âm Tự và Phượng Hưng Cốc ở đây, Thanh Vân Môn phải thanh lý môn hộ. Tự hận là mình vô kế khả thi, lại ngồi xuống, chỉ sợ Trương Tiểu Phàm tính mệnh khó bảo toàn lần này. Nhắc lại Trương Tiểu Phàm, người như trúng tà, từ từ cúi đầu xuống, không nói tiếng nào. Kỳ Dư mọi người đều im lặng. Tôi Như và những đệ tử Đại Trúc Phong, những người để nhìn hắn khôn lớn, mặt đều biến sắc. Trương Tiểu Phàm vẫn trầm mặc yên lặng. Thời gian như đứng lại, nhưng dạng hắn chừng như nhất quyết không nói dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Điều bất dịch bỗng nhiên bước tới một bước, dường như không thể chờ được nữa. Đúng lúc này, người chủ trì thi âm tự là Phổ Hoằng Thằng Tăng đột nhiên mở mắt ra cất tiếng:
"Điện thí chủ, mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng được, hãy khoan động thủ vội."
Điều bất dịch giật mình, không tưởng là Phổ Hoằng Thằng Tăng lại cất tiếng bảo vệ cho Trương Tiểu Phàm. Tuy nhiên, Phổ Hoằng Thằng Tăng đức cao vọng trọng, ngang hàng với trưởng môn Thanh Vân Môn, không thể thất lễ, liền trở về chỗ ngồi. Đạo Huyền Chân Nhân khẽ liếc qua Phổ Hoằng, rồi nhíu mày hướng về Tiểu Phàm hỏi:
"Ngoài ra, Bát Nhã Thần Công người học được ở đâu?"
Lời nói vừa cất lên, mọi người lập tức trở nên khẩn trương. Điều này hết sức quan trọng đối với hai phái đứng đầu chánh đạo. Câu trả lời lần này nhất định là kinh thiên động địa. Trương Tiểu Phàm vẫn lặng im quỳ ở đó, không nói một lời. Đạo Huyền Chân Nhân mắt như co rút lại, lạnh lùng cất tiếng:
"Người thật sự không nói?"
Từ đầu đến giờ vẫn là Tiểu Phàm. Lão chợt lắc đầu, không nhìn hắn nữa mà chuyển hướng qua Phổ Hoằng, Phổ Không. Nhìn vào mắt họ, nhãn quang như lóe lên, không biết là họ đang nghĩ gì.
Sự im lặng bao trùm sảnh đường, tụ trung một áp lực vô hình đè nặng vào trung tâm, như ép Tiểu Phàm phải cất tiếng.
Trương Tiểu Phàm vẫn như đang chìm trong suy nghĩ, không nói gì cả. Ngay cả hắn cũng không biết bản thân hắn đang kiên trì vì điều gì.
Con... Một âm thanh vang dội cất lên. Mọi người giật mình, ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng nhìn lên. Thấy Đạo Huyền Chân Nhân cầm lấy thiêu hỏa côn, đánh văng cả trà kỹ, đứng bật dậy nhướng mày, động nộ toàn thân hét lên.
Nghiệt chướng, ngươi nghĩ là ngươi không nói gì thì ta không có cách đối phó với ngươi sao?
Trương Tiểu Phàm thân hình run lên, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Đạo Huyền giận run người, cười gằn.
Được, được lắm. Người như chướng này, hôm nay ta sẽ cho người.
Chữ môn, xin bớt giận. Đột nhiên có tiếng nói cất lên từ giữa đám đông đệ tử Thinh Vân Môn, làm cho chúng đệ tử biến sắc mặt. Đạo Huyền Chân Nhân lãnh đạo Thinh Vân Môn đã hàng trăm năm, uy thế tối cao, mọi người đều nể phục. Đột nhiên hôm nay có người dám chen ngang vào lời ông đang nói, ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng quay mặt về hướng đó tìm kiếm. Trong sự ngạc nhiên im lặng của mọi người, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ bước ra khỏi đám đông, tiến lên đứng bên cạnh Trương Tiểu Phàm, quỳ xuống.
Đạo Huyền Chân Nhân hết sức ngạc nhiên, Thủy Nguyệt Đại Sư hoảng hốt đứng dậy lo lắng nói:
Tuyết Kỳ, con có biết con đang làm gì không? Quay trở lại đây ngay.
Lục Tuyết Kỳ mặt hơi tái đi, nhưng vẫn quỳ bên cạnh Tiểu Phàm, không có ý định thối lui. Khuôn mặt mỹ lệ tuyệt trần ngẩng lên, cất tiếng để lộ ra hàm răng trắng muốt như tuyết:
Chữ môn sư bá, thì Trúc Phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ xin được nói đôi lời.
Thủy Nguyệt Đại Sư nhíu mày cất tiếng:
Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm là đệ tử Đại Trúc Phong, thân mang trọng tội, do chữ môn nhân định đoạt, người không được nhiều lời, mau trở về đây.
Lục Tuyết Kỳ miệng méo xẹt, vẫn quỳ bên cạnh Trương Tiểu Phàm. Lúc này tiếng hô hấp trở nên nặng nề. Dĩ nhiên trước mặt mọi người, ngay lúc này quỳ bên cạnh Tiểu Phàm, áp lực vô cùng lớn, khó có ai thể chịu được. Chỉ là trong không khí trang nghiêm nơi đại điện này, nơi đang phán xét tội đồ, người con gái mỹ lệ này vẫn không lùi bước. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, gió núi vẫn từng luồn thổi vào trong, táo nàng nhẹ nhàng phất phơ. Tiểu Phàm nhìn vào người nữ tử bên cạnh, không biết phải nói sao.
Chữ môn sư bá, xin cho đệ tử nói vài lời.
Đạo Huyền Chân Nhân nhìn xung quanh rồi cất giọng lạnh lùng:
Được, nói đi.
Lục Tuyết Kỳ gật nhẹ đầu nói:
Đa tạ chữ môn. Chữ môn sư bá, chư vị sư bá, sư thúc, đệ tử cùng với Trương Tiểu Phàm sư đệ mặc dù không có mối thâm giao, nhưng đã từng giao thủ ở Thất Mạch Đại Hội, cũng từng xuống núi một lúc. Tại Không Tang Sơn, Vạn Bất Cổ Quật và trên Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, đã chứng kiến Trương sư đệ giao đấu với chúng nhân ma giáo hết sức kịch liệt, tuyệt không phải là nội gian cho ma giáo. Trong lúc này, Trương sư đệ có lẽ có gì khó nói trước mặt ngoại nhân, thỉnh mong sư bá suy xét kỹ mọi chuyện, đừng để...
Đột nhiên một âm thanh vang lên cắt ngang lời nói Lục Tuyết Kỳ. Mọi người nhìn sang là người ngồi bên cạnh Thiên Âm Tự, hai vị thần tăng.
Thượng quan lão nhân cốc. Lúc này Trương Tiểu Phàm chỉ chú tâm vào hai vị thần tăng, không để đến lão. Lúc này nhìn kỹ lại, thấy lão khuôn mặt hơi gầy, thân hình cao ốm, chính là người đã gây lên biến động đó.
Cô nương nói đến ngoại nhân, dĩ nhiên là ám chỉ ta, Phổ Hoàng đạo huynh, Phổ Không đạo huynh, cũng như các đồng đạo ở đây. Thành Vân Môn mang danh là thiên hạ chánh tông, sự trí đồ đệ có liên hệ tới ma giáo, lại không dám cho người khác tham dự sao?
Đạo huyền chân nhân và các mạch thủ tọa trưởng lão biến sắc, không thể ngồi im. Thương Tùng đạo nhân lên tiếng:
Thương quan sát đạo huynh, hôm nay trưởng môn nhân chúng tôi đã quyết định xử lý công khai chuyện này, chư vị hãy chờ xem.
Thượng quan sát lại cất tiếng cười khinh khỉnh nói:
Thương Tùng đạo trưởng, môn đồ đắc ý của Thanh Vân Môn Trương Tiểu Phàm, tội chấn đã rành rành, thân lại mang tà vật của ma giáo, lại biết cả chân pháp bất truyền của Thiên Âm Tự, đồng thời cũng có liên quan đến sự mất tích của Huyền Hỏa Giám thần vật Phần Hương Cốc.
Đó đến đây thì dừng lại, chuyện mắt sang đạo huyền chân nhân nói tiếp:
Huyền Hỏa Giám là pháp bảo tối thượng của Phần Hương Cốc, ta nhất định phải truy xét cho rõ.
Điềm Bất Dịch nghe đến đấy thì nổi giận, cao giọng đáp:
Thượng quan đạo huynh, đã là bảo vật trấn sơn của Phần Hương Cốc, sao lại sơ ý để lạc mất, lại đổ thừa đến đồ đệ của ta? Quý môn bảo vệ lơi lỏng như vậy, chỉ sợ đó chỉ là phế vật.
Thượng quan sách động nộ, đứng bật dậy. Điềm Bất Dịch cũng không kém, thẳng người lên, thân hình khẩn trương như đao kiếm đã rút ra khỏi vỏ.
Đạo huyền la lên: Điền sư đệ, ngồi xuống.
Điền Bất Dịch vẫn trừng mắt nhìn Thượng quan sách, nhưng rồi không dám trái ý chữ môn, ngồi rỡ xuống. Đạo huyền chân nhân lại quay qua Thượng quan sách nói:
Thượng quan đạo huynh, bạn môn tự biết không phải làm gì, xin hãy an lòng.
Thượng quan sách hừ lên một tiếng rồi ngồi xuống. Thủy Nguyệt đại sư cũng cất tiếng:
Tuyết Kỳ, còn không mau quay về.
Nhưng không như những ngày thường, vẫn nghe lời sư phụ, Lục Tuyết Kỳ hôm nay như là một người khác, vẫn hướng về phía đạo huyền nói:
Chữ môn sư bá, vô luận Trương sư đệ phạm lỗi lầm gì, xin sư bá hãy tra xét cho kỹ. Nhưng đệ ấy tuyệt đối không phải là nội gian, tìm nhập là môn hạ Thanh Vân Môn.
Nàng nhìn thẳng vào phía trước, sắc mặt đoan nhiên, như không sợ bất cứ ai trên thế gian này, nói một cách cương quyết:
Đệ tử Lục Tuyết Kỳ nguyện lấy tính mạng ra để đảm bảo.
Mọi người nhất thời bị chấn động, thậm chí Trương Tiểu Phàm cũng bàng hoàng, môi hắn run run. Người con gái đang quỳ bên cạnh hắn lúc này tỏa ra nét cao quý khôn tả, diện mạo bất phàm, nhưng lại phản phất nét ôn nhu.
Đệ tử Lâm Kinh Vũ cũng nguyện lấy tính mạng của mình đảm bảo cho Trương Tiểu Phàm.
Dường như đồng thời với Lục Tuyết Kỳ đang nói, Lâm Kinh Vũ không thể nào giữ được kiên nhẫn nữa, tiến lên quỳ phía trước đại điện, không dám nhìn vào khuôn mặt biến sắc của sư phụ Thương Tông đạo nhân, sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh.
Trương sư đệ vì Thanh Vân Môn vào sanh ra tử, tuyệt không phải là nội gian. Đệ tử từ nhỏ lớn lên với đệ ấy, biết chắc rằng điều ấy không thể nào là sự thật, xin chữ môn sư bá xem xét.
Đạo huyền chân nhân lúc này sắc mặt hết sức khó coi, như bị kích thích. Các đệ tử Thanh Vân Môn sao động. Bỗng nhiên ba đệ tử Phong Mùi Phong, Thủ Phong, Đại Đúc Phong đồng loạt quỳ xuống cất tiếng:
Chúng đệ tử nguyện lấy tính mệnh để đảm bảo cho Trương sư đệ.
Những người còn lại đều biến sắc.
Ba người này là Tăng Thu Thu, Tề Hạo và Điền Linh Nhi. Thời khắc này, ngoại trừ vợ chồng Điền Bất Dịch, thủ phòng thủ tọa Thương Tùng Đạo Nhân cùng với thủ tọa Phong Hồi Phong, Tăng Thúc Thường đồng thời bật dậy, hết sức kinh ngạc. Lúc này trong đại điện, tình hình hết sức hỗn loạn. Đạo Huyền Chân Nhân vẫn không nói nên lời. Buổi phán xét tên phản đồ ngày hôm nay bất thành. Những người bên chánh đạo hiện diện đều tin rằng hắn có tội, bây giờ lại trở nên không. Thật là mất mặt. Cơn giận dâng lên tới ngực, nhưng không biết phải làm sao. Cùng lúc, chợt có tiếng hò nhẹ vang lên từ phía Tiêu Dật Tài. Hắn cất tiếng: "Sư phụ, hay là chúng ta hãy tạm nghỉ một chút, thương nghị lại rồi hãy xử trí sau." Đạo Huyền Chân Nhân như tỉnh ngộ, gõ xuống một tiếng làm cho mọi người đang hỗn loạn để im lặng, hướng mắt về phía ông. Đạo Huyền Chân Nhân không nói không rằng, bước thẳng vào trong nội điện. Mọi người hiện diện đều ngạc nhiên nhìn nhau. Chỉ có Tiêu Dật Tài mỉm cười nói: "Phía sau hậu sơn có chuyện khẩn cấp cần An Sư xử lý, xin chư vị chờ trong giây lát." Thượng Quan Sách mặt cười rồi nói: "Tiêu sư điệp đã nghe Thanh Vân Môn quy củ thâm nghiêm, bây giờ tận mắt chứng kiến, quả nhiên là không tầm thường à." Tiêu Dật Tài ánh mắt lóe lên một tia nộ khí rồi tan mất, cất tiếng trả lời: "Tiền bối đã quá lời." Rồi quay qua hướng về phía Thương Tùng Đại Nhân và các thủ tọa các mạch nói tiếp: "Chư vị sư thúc có thể kêu bọn họ đứng lên không?" Tăng Thúc Thường kêu con của mình về giáo huấn. Tôi Như cũng kéo Điền Linh Nhi đứng lên. Dù không bị la mắng gì, nàng lễ hoan khóe mắt, nấc lên: "Mẹ." Tôi Như thở dài lắc đầu, khuyên nhủ nàng đừng nói gì cả. Điền Linh Nhi hướng về phía Điền Bất Dịch, thấy cha mình mặt trắng bệch, ngồi chết cứng trên ghế. Lục Tuyết Kỳ bị sư tỷ Văn Mẫn kéo ra khỏi Ngọc Thanh Điện. Mọi người chung quanh đều lộ vẻ kỳ quái nhìn theo. Đến khi khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, Văn Mẫn nhẹ nhàng tâm sự, nhưng Lục Tuyết Kỳ chỉ cúi đầu không nói năng gì cả. Một lúc sau, Thủy Nguyệt Đại Sư chậm chậm bước tới. Văn Mẫn sau cùng cũng làm sư muội mình tươi lên một chút, hướng về phía Thủy Nguyệt Đại Sư tận lực giải thích. Nhưng Thủy Nguyệt thần sắc ngưng trọng, tiến thẳng về phía Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ không dám nhìn bà, chỉ biết cúi đầu nhẹ giọng nói: "Thưa sư phụ." Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn nàng, người đệ tử xinh đẹp đắc ý nhất của bà, nữ thời thần không nói gì, đột nhiên thở dài, thanh âm như vô vọng, phảng phất vẻ thê lương. Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ đồng thời giật mình. Thủy Nguyệt di chuyển một quang ra khỏi Lục Tuyết Kỳ, nhìn ra ngoài lan can Ngọc Thanh Điện, hướng về phía những dãy núi cao tới trời, mây trắng trùng trùng, lẫm nhiên tiên khí. "Tuyết Kỳ, hôm nay con đã làm sai, có biết không?" Lục Tuyết Kỳ lại cúi đầu nhẹ nhàng đáp: "Dạ sư phụ, con đã làm mất mặt sư phụ, là lỗi của con. Nhưng Trương Tiểu Phàm thật sự không thể là..." Thủy Nguyệt đột nhiên quay lại nhìn nàng hỏi: "Sao con có thể lấy tính mạng ra để bảo đảm cho hắn?" Lục Tuyết Kỳ tái mặt, không biết nói sao. Thủy Nguyệt hướng về phía Hàng Liễu, lắc nhẹ đầu thở dài: "Thật là oan nghiệt." Lục Tuyết Kỳ run run giọng nói: "Sư phụ, con không có."
Thủy Nguyệt đột nhiên hỏi:
Con phải biết rằng con đã phạm một sai lầm, làm sao tao có thể giải được tình huống khó khăn này?
Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn đều giật mình. Một quan hướng về phía sư phụ hỏi:
Sư phụ, người có ý gì?
Thủy Nguyệt cười khổ, ánh mắt lại hướng về phía xa xăm, phảng phất như đang nhớ về quá khứ.
Các con còn nhỏ, không biết trời cao đất dày, dũng cảm nhất thời, chỉ sợ rằng càng đẩy Trương Tiểu Phàm về phía tử lộ.
Lục Tuyết Kỳ thất sắc hỏi:
Là sao vậy sư phụ?
Thủy Nguyệt lại cất giọng trầm trầm, như đang chìm về quá khứ.
Nhiều năm trước đây, cũng có một người giống như hắn đã phạm phải trọng tội. Nhưng chúng ta bất chấp tất cả để xin tha cho hắn, để rồi cuối cùng...
Bà từ từ quay đầu lại, nhìn vào mắt Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn, từ tốn nói:
Mặc dù tình cảnh Trương Tiểu Phàm hiện nay và người đó trong quá khứ không hoàn toàn giống nhau, nhưng sự hung hiểm cũng tương tự. Người đó là người mà Chữ Môn Sư Bá thống hận nhất.
Thủy Nguyệt trầm lặng, lời nói đầy vẻ đau khổ. Lần đầu tiên kể về cuộc đời của mình cho đệ tử nghe, nhưng dạng đầy nét đau thương.
Đến đây là hết chương 78. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 79.